khi mà ngoài lìa thì ở trong không không loạn, thì trong không loạn tức là định, ngoài thì ly, nhưng mà trong không loạn đó là đi vào cái chỗ gọi là nhị thiệt, nó sanh hỷ lạc. Nhưng mà sanh hỷ lạc đó vẫn do cái chỗ ly và cái chỗ định mà có, cho nên ly hỷ diệu lạc, tức là vào đến tam thiền thì xả bỏ những cái ly, xả bỏ những cái ý thức về định, những cái ý niệm về về thiền định, thì đương nhiên không nói ngoài lìa tướng tâm, không nói tâm không loạn, mà nói là diệu lạc, gọi là ly hỷ diệu lạc. Thì đạt được cái chỗ diệu lạc đó thì đương nhiên đi vào đệ tam thiền, vào đệ tứ thiền thì xả cái ý niệm diệu đó, xả cái ý niệm thanh tịnh đó đi để vào được tứ thiền. Như vậy thì chừng mực đó, trong cái thiền định chừng mực đi từng dần dần đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn, đi vào cái chỗ diệt thọ tận định. Nhưng mà muốn giải thoát hoàn toàn thì phải dùng trí tuệ để ly xả tất cả các cái định vị đó, tức là vào sơ thiền tâm giữ an nhiên bất động, và nhị thiền tâm vẫn giữ an nhiên bất động, và tam thiền tâm vẫn giữ an nhiên bất động, vào tứ thiền và diệt diệt thọ tưởng định, ra vào một cách thâm dâm tự tại và không thấy có cái chỗ thân thiến và sở đắc. Như vậy người đó tức là đạt rốt ráo đến chỗ thiền định do bởi vì tu tập bát nhã ba la mật. Do vì tu tập bát nhã ba la mật cho nên vào các thiền định mà không tu vào các định vị. Cho nên đây nói là thù thắng hơn thanh văn, thù thắng hơn bích chi phật, bởi vì thanh văn hay là bích chi phật vào thiền định nó có cái trình lực để đến chỗ giải thoát, giải thoát tri kiến, đã giải thoát tất cả mọi chiều vượt, nhưng mà có cái ý thức về giải thoát, tức là giải thoát tri kiến, tức là cái thấy biết về giải thoát. Cái thấy biết về giải thoát đó cũng phải được giải thoát. Đó. Bởi vì nhiều khi mình cảm nhận là mình giải thoát, nhưng mà mình đã cảm nhận mình giải thoát, tức là mình mắc mưu ở trong cái chỗ cảm nhận. Cái căn bản là mình có sự mắc mưu ở trong chỗ cảm nhận. Ngay đến cái chỗ mình cảm nhận rằng mình an lạc, thì rõ ràng khi mình cảm nhận mình được an lạc, thì cái vừa cảm nhận sự an lạc, thì cái niệm đó là niệm hiển hư. Mà đã là niệm hiển hư thì tất yếu cái cảnh giới an lạc mà mình cảm nhận đó, nó cũng thoáng qua như cái áng mây nó trôi nổi trên nền trời. Nó không có cái không có cái pháp nào gọi là định pháp cả. Thì người trí phải biết rằng tất cả các cái pháp nó đều không phải là định pháp. Và nếu giữ cho cái thế, tức là giữ cái thế như ở trong từng niệm, thì mình tạm gọi là cảnh giới an lạc. Giữ được cái như ở trong từng niệm đó. Cho nên ở đây nói này, muốn giải thoát, muốn tùy hỷ công đức, về thiền định, về tam muội, về trí tuệ, về giải thoát trí kiến mà thù thắng hơn tất cả các thanh văn bất chi vật, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Trong tất cả các cái định vị đó, mình sanh tâm, không? Nếu mà có người tu tập đã đạt được các định vị như vậy, thì không những mình sanh tâm, không những mình sanh tâm tùy hỷ, mà phải phát huy cái nhân tố đó. Và khi đã phát huy cái nhân tố đó, mình vẫn nhận rõ rằng sự phát huy đó cũng chỉ là phương tiện ở trong cái vấn đề, không? Ở trong vấn đề mà truyền pháp. Cho nên cái sự tùy hỷ đó hồi hướng, nhưng mà hồi hướng về vô thượng bồ đề, cái hồi hướng vô thượng bồ đề tức là hồi hướng về không, về cái chỗ không có chú xứ, mà không có chú xứ chính là, không có chú xứ chính là cái chân thật của pháp. Bởi vì các pháp đều vô sở hữu, tức là không có chỗ chỉ bày. Bồ Tát nhận rõ như vậy, cho nên gọi là thù thắng hơn thanh văn. Đó. Như vậy thì trong bất cứ các cái hành pháp của mình, trong hàng ngày, đối với tất cả các sự việc, giữ được cái bản tâm như, tức là đi vào được các thiền định. Bởi vì khi nói là chừng mực của thiền, nhưng mà rốt cuộc của cái tối diệu của nó vẫn là giữ cho mình được an nhiên tự tại. Tôi không biết là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên tứ, thức vô biên tứ, vô sở hữu tứ, phi tưởng, phi phi tưởng tứ, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó nó nằm ở trong mọi tình huống, từ vật chất, tình cảm cho đến tinh thần tư tưởng. Thì nó nằm ở trong mọi tình huống như vậy, nó nằm trong mọi hoàn cảnh, mọi cái hoạt dụng của xã hội. Nhưng mà nếu chúng ta có trí tuệ thì trong mọi tình huống, trong mọi hoạt dụng của tư tưởng đó, chúng ta vẫn giữ được cái thể nhiên, tức là vẫn giữ được cái thể an nhiên. Cho nên nếu có người nói là tôi đã vào được định vị thứ tư, hay là tôi vào được định vị thứ ba, hay là tôi vào được định vị thứ nhất, thứ nhì, vân vân, thì họ có mô phỏng về những cái định vị đó cao tột như thế nào, hay là hay đẹp ra làm sao, thì cái người mà có trí tuệ, 10 người đã tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì người đó tâm không dao động. Nó không có lạc vào trong cái tà thiền định. Cho nên cái người mà họ nghe nói là tu thiền để được giải thoát, thì họ đóng cửa để họ tu thiền. Tu thiền được giải thoát, đóng cửa tu thiền để làm chi vậy? Để được giải thoát. Giải thoát là cái gì mà phải đóng cửa lại để được giải thoát? Mình nghĩ là giải thoát là cái gì? Bây giờ mình suy nghĩ nghe người ta nói rằng mình phải tu thiền thì sẽ được giải thoát, mà muốn tu thiền cho được giải thoát thì phải đóng cái thiền cấp đó lại, nhưng phải ngồi im trong tịch cốc cô liêu đó sẽ được giải thoát. Thì như vậy mình nghĩ giải thoát là cái gì? Giải thoát tức là một cái vùng không gian nào đó, hay là một vùng cảnh giới nào đó mà không ai quấy rầy mình, không ai đụng chạm tới mình. Hoặc là mình nằm ở trong một cái, nghĩa là mình làm sao để mình luyện bằng cách nào khi mình ra, mình nhào lộn vào trong cái cảnh trần lao nhơ nhiễm mà mình không bị đụng chạm ai là giải thoát. Sự giải thoát là bằng trí tuệ, nắng rõ ra, nghĩa là chân tướng của vạn pháp tịch nhiên vắng lặng. Từ đó thì chúng ta mới cảm nhận sự giải thoát. Nhưng mà cảm nhận sự giải thoát thì ý thức về sự giải thoát hay là quán chiếu về sự giải thoát chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta quán chiếu về sự giải thoát thì chúng ta thấy rõ rằng giải thoát nó không có tướng gì hết. Cái tướng giải thoát là tướng sao? Dạ, cái tướng giải thoát là cái tướng đi sao? Cái tướng đi nó nghĩa là cái tướng đi thâm dâm tự tại là giải thoát không? Có nhiều người đi thâm dâm tự tại nhưng mà họ không giải thoát. Cái tướng đi chậm chậm đi như là gió thoảng đi như là gió thổi mây bay, là người đó đi nhẹ nhàng thanh thoát, đi theo cái kiểu đạo hành giải thoát. Và cái gì sự giải thoát ở đây ấy, tức là mình đã sao, mình đã quán triệt rằng các pháp như, chính vì mình quán triệt các pháp như cho nên những cái pháp tướng mình nhận ra nó là duyên hiện. Khi mình nhận ra nó duyên hiện cho nên không bị nó trói buộc, mà không bị nó trói buộc là hoàn toàn mình ở trong trạng thái an lạc. Nhưng mà mình biết rằng nếu mình ý thức rằng tôi không bị trói buộc thì ngay cái ý thức tôi không bị trói buộc đó nó ra lọt vào bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả này. Đó. Cho nên người tu Phật là cần phải như vậy đó. Cho nên về sau này những cái tà không, những tà giáo ngoại đạo nó không có thể nào rũ ren được, nó không thể nào làm cho mình thoát khỏi cái nhiễm tâm được. Tại sao vậy? Bởi vì mình quá siêu xuất về cái không, tức là mình quá liễu triệt về cái sự nhận biết đó. Tức là mình đã nhận thấu được cái bản thể của nó rồi. Đồng ý là chúng ta dùng ngôn từ để làm phương tiện diễn đạt được cái đạo lý giải thoát. Và ngôn từ đó cũng có thể trở thành một nghệ thuật giải thoát. lời nói cũng là một cái nghệ thuật để giải thoát, những hành vi cũng là một nghệ thuật về giải thoát, nhưng mà giải thoát nó không nằm trong những lời nói đó, và giải thoát nó cũng không nằm trong những hành vi mà chúng ta thể hiện hình như là giải thoát. Cái đó gọi là hình như giải thoát, chứ mà thực tế, thực tướng của giải thoát thì nó không có định vị và nó không có tướng trạng nào cả. Do đó nó nói cái chữ mà gọi là tùy, tùy hỷ cái gì? Tùy hỷ công đức thiền định. Tức là tùy thuận vào những cái công đức của thiền định, tùy hoan hỷ và những cái vào trong những các cái định vị. Tùy thuận hoan hỷ vào trong các cái định vị là để gì? Để độ chúng sanh. Mặc dù biết rõ những định vị đó là huyễn hư, nhưng Bồ Tát vẫn vào sơ thiền, Bồ Tát vẫn vào nhị thiền, vẫn vào tam thiền. Nghĩa là vẫn có những hành tướng vào sơ thiền, vẫn có những hành tướng vào nhị thiền. Để làm chi vậy? Để cho chúng sanh theo căn cơ, theo trình độ, để mà tu tập theo cái đó. Cho nên gọi là tùy, vừa là tùy thuận, mà hoan hỷ tùy thuận theo cái phương cách để mà dẫn đạo cho chúng sanh. Cho nên gọi là tùy hỷ công đức. Cái đó là cái công đức to lớn. Thấy người bố thí tùy hỷ, tức là quán chiếu được rằng người ta phát tâm bố thí, tức là ta xả bỏ được cái tự ngã, xả bỏ được cái ta và cái của ta. Như vậy á, Bồ Tát đã tùy thuận vào cái phương cách đó, tùy thuận vào cái phương cách mà người ta bố thí, tán thán phương cách đó, tức là tán thán sự xả bỏ ngã và pháp. Khi tăng tán xả bỏ ngã và pháp thì cái mục tiêu của Bồ Tát là hướng dẫn chúng sanh đến vô thượng trên đại gia. Tại sao? Tại vì Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật, nhận thấy rằng cái vấn đề bố thí là cái nhân, là cái hạt nhân để đạt đến niết bàn. Bố thí là xả bỏ cái gì? Bằng đầu người ta xả bỏ cái của ta và sau đó xả bỏ cái ta. Khi người ta xả bỏ cái của ta và cái ta rồi, thì cái ta này không có tồn tại, ta này có hủy diệt, cái của ta có tồn tại và cái của ta có hủy diệt, thì tâm họ vẫn giữ được sự an nhiên bất động, phù hợp với cái như, phù hợp với cái bản tâm như. Khi mà phù hợp như vậy thì Bồ Tát thấy phù hợp, Bồ Tát thấy hành vi bố thí của họ, họ đem tài sản, họ đem của cải, bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng công sức của họ làm, mà ngày hôm nay họ biết xả bỏ như vậy, tức là họ đã hướng về cái vô lậu giải thoát rồi, họ đã hướng về cái chân trời mới của họ rồi. Cho nên Bồ Tát hoàn toàn tùy hỷ, chứ không phải thấy chúng sanh làm được một chút ít bố thí là người hay là phát hạnh nguyện Bồ Tát là đứng gần một bên là bắt đầu phát tâm tật đố. Bồ Tát phát cái tâm tùy hỷ là đã độ chúng sanh rồi, chứ không cần phải nói độ. Thấy người bố thí mà mình tùy hỷ thì mình phải là cao hơn người bố thí đó một cái đầu rồi. Tức là phải có trí tuệ, mới có trí tuệ mới nhận ra được điều đó. Bởi vì người ta bố thí như vậy, tức là người ta đã dần dần xả bỏ được phiền não, dần dần xả bỏ được tham sân si mạn nghi ác kiến, định kiến. Như vậy Bồ Tát thấy một người mà đã bắt đầu bước vào con đường thủy sạch tham sân si mạn nghi ác kiến, Bồ Tát rất là hoan hỷ. Bởi vì nếu người ta phát được cái tâm đó, người ta làm được những hành vi đó, thì Bồ Tát tại sao hoan hỷ? Tại sao hoan? Thì Bồ Tát nghĩ rằng đỡ cho mình một chút. Và mình khỏi mệt. Bởi vì sao? Mình độ chúng sanh mà. Mà thấy chúng sanh nó tự độ được rồi thì Bồ Tát vô cùng hoan hỷ. Còn mình sao? Thấy chúng sanh bố thí như vậy, thấy chúng sanh làm được cái việc như vậy, cái Bồ Tát sanh tâm tật đố. Sanh tâm tật đố. Như vậy người ta gọi là bại hoại Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát là biết tất cả các đạo để dẫn chúng sanh vào Phật đạo mà. Trong khi thấy chúng sanh đã phát tâm như Bồ Tát biết rằng đây là cái quả giải thoát. Nhưng mà cái quả giải thoát thì Bồ Tát thấy rằng chúng sanh sẽ đạt được cái quả giải thoát khi họ tu tập về thiền định. Nhưng mà À, khi họ tu tập thiền định thì họ đạt được cái quả giải thoát. Khi mà họ đạt được cái quả giải thoát thì Bồ Tát phải tìm phương cách để họ đạt được cái chỗ giải thoát tùy kiên. Giải thoát tùy kiên tức là giải thoát sự thấy rằng mình có giải thoát. Nói như vậy cho nên gọi là thù thắng hơn hết tất cả những hàng sinh vật và đức chi Phật. Bởi vì cái tâm tùy hỷ rất là to lớn, và người đã có cái tâm tùy hỷ thì người đó đã có trí tuệ rồi. Trí tuệ quan sát về vạn sự vạn vật, trí tuệ quan sát về tâm của chúng sanh, cho nên mới tùy hỷ. Ví dụ như bây giờ tôi thấy nó đẹp, tôi tùy hỷ. Mà tôi soi gương thì tôi thấy cái mặt tôi nó méo xẹo, nhưng mà tôi thấy cái mặt có một đứa một bên nó đẹp quá, tôi rất là tùy hỷ. Bởi vì nó đẹp là để nó trang nghiêm cảnh giới, và tôi đỡ trang nghiêm. Bởi vì tôi trang nghiêm không nổi, chứ không phải là tôi sân tâm tật đó. Nên nói một lời hay, nó ca một là một, nó ca nó hát một lời hay hoặc là im dịu thì tôi thấy tôi tán thán, bởi vì nó làm cho cái gì, nó làm cho những tâm hồn đương nao động để trở thành sự an lạc và trầm lắng. Tôi sanh tâm tùy vậy, cho nên bất cứ ai làm một việc gì, bất cứ ai làm một việc gì tốt, ai làm một việc gì đẹp, Bồ Tát luôn luôn tán thán, Bồ Tát luôn luôn tùy ý. Mà nếu mà ai đã tán thán, ai đã tùy ý, người nào mà làm hay hơn mình, làm giỏi hơn mình, làm tốt hơn mình, mà biết cách tán thán, biết cách tùy ý, biết là cách mà coi như lưu bố, thì thật sự người đó đã có trí tuệ. Đã biết trí tuệ và đã có giải thoát. Cái đó khó, tu tập thì nói như thế nhưng mà nó rất là khó. Nên ở đây nói rằng muốn tùy hỷ công đức thiền định tam muội trí tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến thù thắng hơn tất cả thanh văn và bất di Phật thì phải tu tập bát nhã ba la mật, phải có trí tuệ. Bởi vì có trí tuệ cho nên thấy pháp như, mà đã là thấy pháp như cho nên không sao động ở trong cái thân xuyến của chúng sanh. Bởi vì biết ngã không, chúng sanh không, pháp không, cho nên dù chúng sanh nó có thiên biến vạn hóa và nó có thăng hoa đến cách độ nào nữa thì đương nhiên tất cả những cái đó đều là huyễn hư, cho nên Bồ Tát không thấy sự thăng hoa đó mà Bồ Tát run sợ. Còn cái loại ma mà nó thấy thăng hoa tu tập như vậy thì nó ra bắt đầu nó run sợ hoặc nó sinh tâm tập đó, đó là tâm ma chứ không phải tâm Phật. Tâm Phật thì không có như vậy. Tâm Phật, tâm Bồ Tát thiết thiết là không có như vậy. Còn nếu mà chúng sanh đó đi vào trong những cái dành, đi vào những trong, không? Nghĩa là nảy sinh ra những ác niệm, nảy sinh ra những, không? Những cái hành pháp gọi là những ác sự, thì Bồ Tát thương xót, phát khởi từ bi liền, nhào vào đó ngay. Nhào vào đó làm gì? Gánh cái thì gánh cái ác sự đó của nó. Bồ Tát thấy nó ác quá, Bồ Tát bèn chẳng gì, bèn tốn luôn. Ở đây này mới thấy nó ác mà Bồ Tát không sợ sệt, Bồ Tát phải độ cái ác tâm của nó, phải hướng dẫn cái ác sự của nó trở thành thiện sự, trở thành thiện tâm, trở thành ý niệm tốt đẹp, ý niệm thiện. Cho nên Bồ Tát không sợ địa ngục. Và Bồ Tát thấy rõ, bởi vì thấy rõ chúng sanh không, thấy rõ ngã không, thấy rõ pháp không, cho nên không sợ địa ngục, cũng không đắm nhiễm niết bàn. Vì Bồ Tát biết ngay niết bàn cũng là huyễn hư. Biết Bồ Tát biết rõ niết bàn cũng là huyễn hư, biết rõ địa ngục kia cũng là huyễn hư. Cho nên chúng sanh chịu khổ đau bởi vì nó có cái tâm chấp, nó có cái tâm chấp ngã, cho nên nó thận nhận chịu sự khổ đau. Bồ Tát rất thương xót được chỗ vô minh đó của chúng ta. Đó. khi nào mình sao, khi nào mà mình nghĩ là coi như mình thấy mình phiền não thì lập tức mình sao, lập tức mình trở về, không trở về cái gì, trở về bạch cùng với Đức Phật là cứu cái phiền não đó cho mình. Phật nào, Đức Phật nào, mình bạch với Phật nào để cứu cái phiền não đó cho mình. Đức Phật thì nhập diệt từ lâu rồi, mình biết chỗ nào mình bạch hết, cho mình bạch với mình, bạch Đức Thế Tôn, ngài thương xót cứu con ra khỏi phiền não. Mình cứ nói một cặp như vậy, tự nhiên phiền não nó giảm đi. Hỏi cái Đức Thế Tôn đã cứu chưa, Bồ Tát đã cứu chưa? Dạ cứu rồi, bởi vì có bạch Phật rồi. Do đó cho nên nói cái chữ Bồ Tát, mình tưởng tượng là về Bồ Tát. Không phải đâu, Bồ Tát không ai xa lạ. Bồ Tát là sự quán chiếu trong sáng, Bồ Tát là ý niệm tỉnh giác. Và ý niệm tỉnh giác đó nhìn thấy cái ý niệm điên đảo kia và lập tức cứu ngay của nó ra khỏi địa ngục. Đó. Như vậy Bồ Tát rất là hoan hỷ. Nãy giờ mình thấy nhiều khi mình nghĩ Bồ Tát chỉ là đứng ngoài hoan hỷ, mình nghĩ luôn luôn mình đứng ngoài mình thấy ai làm việc gì hoan hỷ không. Mình thấy mình thăng tiến về có cái nẻo thiện thì lập tức mình hoan hỷ. Hoan hỷ chứ đừng có sanh tâm tật đố. Nếu mình sanh tâm tật đố thì mình mất cái niềm hoan hỷ. Tại sao mình làm việc thiện mà mình sanh tâm tật đố? Tại vì mình làm việc thiện mà không được người chú ý đến, cho nên mình sanh tâm tật đố. Đằng này mình hiện ra Bồ Tát, mình khuyên nhủ, nếu chúng sanh nó không nghĩ đến, nếu chúng sanh nó không nghĩ đến thì sao? Nếu chúng sanh không nghĩ đến, nhưng mà con nhớ là có Bồ Tát nghĩ đến. Bồ Tát nào nghĩ đến? Tức là có ý niệm thanh tịnh, có ý niệm trong sáng, phủi ngay cái ý niệm tập đó đó của mình. Đó là Bồ Tát thương chúng sanh, như mẹ hiền thương con dạy. Mẹ hiền tức là trí tuệ, mà con dạy tức là vô minh của mình. Vì vậy tức là mình dùng trí tuệ để thương cái thành điên đảo của mình. Chứ đâu có phải ai thương, không ai thương hết. Nhiều khi Bồ Tát đứng ở đâu xa quá mình không thấy, Phật cũng ở đâu không biết. Nhưng mà mình phiền não thì mình ráng sao? Mình khổ đau thì mình ráng sao? Rồi mình ráng không chịu. Mà chịu tức là Bồ Tát có độ sơ sơ đó. Độ sơ sơ thì mình chịu được. Thì như vậy tức là cái đây tức là Bồ Tát phải tu tập bát nhã ba la mật. Cái vấn đề đó thì rõ là Bồ Tát phải tu tập bát nhã ba la mật để được thiền định, để được tam muội, để được trí tuệ, để được giải thoát và giải thoát tri kiến. Không tu bất cứ vào một cái định vị nào cả, chứ không thì mai mốt kia chẳng hạn thì mình nghe nói rằng là tu thiền sẽ được giải thoát, nghe nói là niệm Phật sẽ được giải thoát. Mình không hiểu tuyệt được cái cách niệm Phật như thế nào để được giải thoát. Mình không hiểu tuyệt được rằng tu thiền nghiệp tu như thế nào để được giải thoát. Do đó trong khi cái hành vi của mình, tôi đã nói trong hành vi của mình là thiền, trong hành vi an lạc của mình đó là thiền, trong hành vi an nhiên tự tại vô tu vô chấp đó của mình là thiền. Không đi chung vào đâu để gọi là thiền cả. Nhưng mà xưa kia tại sao Đức Thế Tôn phải thiền định 49 ngày như vậy? Đó gọi là thị hiện, gọi là thị hiện độ sanh. Bởi vì có nhiều người không thể có cái sức đó mà tu thiền định bằng cách là ngay trong từng việc, ngay trong lời nói họ có sức thiền định, ngay trong cái hành xử hàng ngày tối cảnh đó họ có sức thiền định. Mà có những chúng sanh cần phải có những phương tiện lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy để nó gì, để nó thuần thục và nó trở thành một cái tập, gọi là cái, nó là có cái tập khí tham nhiễm, thì đây cũng có tập khí về thiền định, cho nên nó trở thành thuần thục, nó trở thành một cái phản, nó giống như một cái phản xạ tự nhiên. Cho nên dùng cái phương pháp đó để mà khơi cái hạt giống vô lậu, giải thoát hạt giống đó bằng cách là Thanh Văn thừa hay là Bích Chi Phật thừa hoặc là Bồ Tát thừa. Tức là bằng những phương pháp, bằng những hành xử như vậy và đúng thời đúng lúc nói, gọi là người ta kêu là khê cơ khê lý, nói phải đúng căn cơ, phải đúng trình độ. Nhưng mà thật sự ra nếu nói là đúng bài bản, đúng căn cơ, đúng trình độ, đúng năm tháng để tu tập thì cái đó cũng là đúng theo hệ thống như vậy. Nhưng mà thật sự ra thì cũng chẳng có một hệ thống nào cả. Tức là mình vừa biết rằng phải có một nền tảng căn bản về sự tu tập, nhưng cũng vừa biết luôn rằng chẳng có một nền tảng căn bản nào cả. Chứ không phải là chỉ có một nói theo một cái định kiến nào đó. Cho nên có nhiều người họ mới vừa quân con dao đồ tể xuống thì hốt nhiên họ thành Bồ Tát. Cái chỗ đó họ tu tập lúc nào? Đáng lẽ từ từ bỏ con dao chứ ngày nay đó là coi như người ta thịt, thí dụ người ta làm tên là một đồ tể, mỗi ngày nó làm 10 con heo, rồi dần dần nó làm còn 9 con, dần dần nó làm còn 8 con, dần dần nó làm còn 1 con, rồi nó bỏ một con dao thì nó mới đạt đạo. Càng ngày hắn làm đúng, có bữa làm đúng ngay cái số 100 con, hắn hốt nhiên đại ngộ. Như vậy thì nó cũng không có bài bản. Nói thì hình như cái pháp tướng hữu vi thì nó có bài bản, nhưng thật sự cái tâm thể tịch nhiên vắng lặng kia, nó thật sự nó đã vốn sẵn có thanh tịnh, trong sáng tự tánh vốn sẵn có nhiệm màu rồi, thì nó không có một bài bản nào cả. Đúng thời, đúng cơ, đúng lúc, học viên thực nhận được cái vấn đề đó. Nhưng mà thực nhận được vấn đề là một lẽ, mà duy trì sự thực nhận đó là một lẽ khác. Chứ tôi vừa thoáng thấy là chiều nay tôi không bực mình nó, tự nhiên tôi thấy đang cơm ngon. Bởi vì mấy bữa vì bị bực mình cho nên nhiều khi ngồi vô trong mâm cơm cứ lầm bầm, không ăn không ngon xíu nào. Rồi cái gì nó cũng dở hết á, nó đã bực mình rồi mà chung với cái thằng đó nó làm cho tôi bực mình mà nó nấu cơm cho tôi ăn, cho nên thứ gì nó cũng dở hết, nước mâm cũng dở. Rồi lâu sau nó luộc cũng dở, cái gì cũng dở. Bởi vì tôi đã khởi lên cái niệm bực mình. Nếu mà tôi có duy trì được, tôi thí dụ như tôi khởi lên một cái niệm bực mình như vậy, thì nếu mà tôi có phủi được hay không? Tôi khởi lên một cái niệm hoàn toàn tâm sáng, ý niệm hoan hỷ, nhưng mà tôi có duy trì được cái ý niệm hoan hỷ đây không? Là cái chuyện khác. Tôi thấy chiều nay tôi cũng muốn nhảy, tôi cũng muốn nhảy lên, tôi múa may, tôi quay cuồng, tôi thấy tôi ngộ lạ luôn. Tôi có những hành động ngộ, bởi vì tôi giác ngộ rồi. Thế nhưng mà tôi có nghĩa là có duy trì được cái ý niệm giác ngộ đó hay không? Tôi có duy trì được cái ý niệm từ hỷ đó hay không? Nếu tôi duy trì được thì tôi sẽ an lập được cảnh giới. Mà tôi duy trì bằng cách nào? Tôi duy trì bằng sự gò bó, tôi duy trì bằng một cái vấn đề là khuôn thước, tôi duy trì bằng một vấn đề là coi như là sao mòn, thì thật sự đó là tôi đang giải chết ở trong sự giải thoát. Chứ không phải là sự thăng hoa. Cho nên cái đó cũng là phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, tức là phải dụng trí tuệ. Bởi vì người ta ngồi lâu thì muốn gì? Muốn đứng. Đứng lâu thì muốn gì? Muốn đi. Đi lâu thì muốn gì? Muốn nằm. Mà làm sao á, mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi mà không phải, không phát khởi cái muốn, mà nó là có một sự an nhiên. Đừng để cho nó muốn. Trả ra cái khó là đừng để cho nó muốn, mà mình vẫn nằm, mình vẫn ngồi, mình vẫn đi và mình vẫn đứng, mà đừng để cho nó muốn. Nếu mà không muốn là sao nằm, nằm mà không muốn nằm là sao nằm, ngồi mà không muốn là sao ngồi, Nói như vậy là kỳ quái, không thể làm được.
Vậy mà làm được. Vì vậy người đó phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật.
Còn có người thì đi phải biết mình đi, đứng phải biết mình đứng, nằm phải biết mình nằm, ngồi phải biết mình ngồi, ngủ phải biết mình ngủ.
Cái người mà đi phải biết mình đi, phải là đi phải biết mình đi, tức là cột cái tâm mình lại, đừng cho nó buông lung. Đứng phải biết mình đứng, tức là cột cái tâm mình lại, đừng cho nó buông lung. Thở phải biết mình đương thở, chứ nãy giờ mình thở mình đâu có biết mình thở.
Nằm phải biết mình nằm chứ.
Những người như vậy,
sao?
Tại sao? Là cột tâm lại. Cột tâm lại đừng cho nó buông lung. Những người đó là buông lung.
Chứ không phải cột như vậy là không buông lung. Bởi vì cột như vậy á, là nó sẽ tức, mà tức nó sẽ bùng. Nó bùng lên nó sẽ buông lung mạnh vậy.
Cho nên không cột vậy. Đi không cần biết mình đi. Tại vì mình biết rằng đi sẽ chẳng đi tới đâu.
Tại vì mình biết rằng đi cũng chẳng đi tới đâu, mà đứng cũng chẳng đứng tới đâu, ngồi cũng chẳng ngồi tới đâu. Cho nên tất cả những cái ngồi, cái đi, cái đứng, cái nằm của mình chỉ là những pháp huyễn hư. Cho nên vì những pháp huyễn hư, cho nên đúng lúc ngồi tôi ngồi, đúng lúc đi tôi đi, đúng lúc đứng tôi đứng, đúng lúc nằm tôi nằm. Mà tôi không cần phải tôi biết đi, tôi biết đứng, biết nằm, biết ngồi hết.
Cho nên nghe mới nghe nói thì người ta tưởng đâu là mình hay lắm. Tôi đi tôi phải biết tôi đi chứ. Đi mình phải biết mình đi đâu chứ.
Đi đâu?
Bởi vậy đâu?
Đi đến Niết Bàn.
Ở Niết Bàn chỗ nào?
Nghe người ta nói Niết Bàn cứ đi đại.
Cho nên những cái biết như vậy mình tưởng chừng như là hay lắm, nhưng mà thực sự nó quán chiếu trong vấn đề đó thì thực sự ra đó là cũng là thú pháp. Tôi nói như thế, nói như là những vấn đề là bình thường thôi, nhưng mà đó là những vấn đề cân não, là những vấn đề mà phải có tư duy, phải buộc phải tư duy, bởi vì văn tư tu. Từ cái chỗ mà gọi là tu tập như vậy thì huệ nó phát sinh. Nhưng mà huệ phát sinh sau khi mình đã có cái công năng tu tập như vậy, lưu giữ được những ý niệm trong sáng thanh tịnh, từ hỷ như vậy. Nhưng mà lưu giữ bằng cách nào? Làm sao nó lưu giữ? Muốn lưu giữ, tức là phải tỉnh giác trong đương niệm thì gọi là lưu giữ. Chứ tôi khởi lên niệm hoan hỷ và tôi đang cố gắng tôi hoan hỷ luôn. Xin lỗi, hoan hỷ một chặp nó mỏi quá, không còn hoan hỷ nữa. Như vậy thì lúc nào tôi cũng hoan hỷ là bằng cách rằng tôi quan tất cả các pháp hữu lầm. Niệm khởi vừa khởi lên tôi biết đó là niệm huyễn hư. Niệm khởi vừa khởi lên tôi biết đó là huyễn hư. Và tôi biết huyễn hư như vậy. Không, tôi biết huyễn hư như vậy trong mọi tình huống. Nhưng mà biết đến cái độ không cần biết huyễn hư thì chỉ chính nó bản nhiên nó đã là huyễn hư rồi. Đó, cho nên tôi vẫn, không? Cho nên tôi đã tập đi, tôi tập đi, đương nhiên tôi phải tập đi, tôi viện giường, viện ghế, tôi viện người thân của tôi, là tôi tập đi. Nhưng mà khi lớn lên rồi, tôi không cần phải nhớ cách tập đi, mà tôi vẫn đi như thường. Đó, đó là cái bản nhiên, gọi là bản nhiên thanh tịnh. Bởi vì sao tu tập Bát Nhã Ba La Mật là như vậy, tức là lúc nào cũng quan chiếu, lúc nào cũng quan chiếu, nhìn nó là biết thiện pháp rồi. Nhìn nó biết là vô tướng rồi. Nhìn cái nó là mình biết nó là dù có đẹp đẽ cách mấy, dù có tuyệt diệu cách mấy, thì bản thể của nó vẫn là như bất động, là vô tướng. Đó. Như vậy thì lúc nào mình hình thành được? Không cần phải nói lúc nào hình thành được, bất cứ lúc nào cũng có thể hình thành được cái đó. Cho nên cái đó tôi không cần lưu, nhưng mà nó vẫn lưu như thường. Cái đó tôi không cần mà gọi là tích lũy, nhưng mà nó vẫn ứng khởi được như thường. Chỉ là nghe nên cái câu là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, tức là nên nó nói chỗ không tu mà sanh tâm, biết chỗ nào không tu. Bởi vì trí tuệ quá siêu việt cho nên không tu. như vậy á, tức là tôi nhắc là muốn tùy hỷ công đức thiền định tam muội trí tuệ và giải thoát phi kiến, thù thắng hơn hết thảy sinh văn và bích chi Phật, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. À, đây có câu hỏi. Ở nơi bố thí, do có mắt thấy, tai nghe, mới sanh tâm tùy hỷ. Còn ở nơi thiền định giải thoát tâm muội, mắt chẳng thấy, tai cũng chẳng nghe, thì làm sao có thể sanh tâm tùy hỷ? Như vậy, căn cứ vào đâu mà nói tâm tùy hỷ của Bồ Tát thù thắng hơn sanh vật? Thế là tôi nhắc lại cái câu người ta hỏi. Ở cái nơi mà bố thí, bố thí, người ta bố thí thì mình có mắt mình thấy, tai mình nghe, rõ ràng thì mình mới dễ sanh tâm tùy hỷ chứ. Thấy người ta bố thí mình mới tùy hỷ, thấy người ta không, thấy người ta nghĩa là làm một cái hành pháp nào đó thiện thì mình vừa thấy vừa nghe thì mới có thể sanh tâm tùy hỷ. Còn ở nơi thiền định, đi sâu vào trong thiền định giải thoát tâm muội, mắt không thể thấy được, tai không có thể nghe được, làm sao mà mình có thể sanh tâm tùy hỷ? Như vậy căn cứ vào đâu mà nói là tâm tùy hỷ của Bồ Tát thù thắng hơn sanh vật? Đáp: Bồ Tát dùng tha tâm trí làm tâm tùy hỷ. Phải, tha tâm trí còn là trí hữu lậu, Bồ Tát chưa được vô lậu thì làm sao biết được tâm vô lậu của hàng gì được? Đáp: Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn, đã đoạn hết tất cả các kiết sử, đã vào được pháp không, đã được các thần thông, nên dùng hữu lậu tha tâm trí mà có thể hay biết được vô lậu của hàng gì được. Lại nữa, Bồ Tát sơ phát tâm tuy chưa được phát tánh thân, nhưng vẫn có thể dùng tha tâm trí hữu lậu để quan thấy hàng nhị thừa hành bố thí trì giới và phát tâm tùy hỷ. Bồ Tát tùy hỷ quán người đang hành bố thí, hành trì giới, đã vào được nơi thập tướng pháp, đã ly được sự ràng buộc của ngã và ngã sở, vượt qua khỏi ngục tù ba cõi. Vì sao Bồ Tát tùy hỷ công đức để được thấy người được giải thoát, thì cũng như thấy chính mình được giải thoát, như vậy gọi là tùy hỷ hồi hướng công đức. Đó, cái câu hỏi đặt ra là Bồ Tát nghĩa là thấy người bố thí thì phát tâm tùy hỷ là đúng rồi, bởi vì mình thấy trên hành tướng hữu vi. Nhưng mà làm sao biết tâm vô lậu giải thoát của hàng nhị thừa, tức là vào trong các thiền định tam muội, đi vào cái chỗ vô lậu giải thoát, làm sao thấy mà tùy hỷ? Như vậy Bồ Tát dùng tha tâm trí, tức là dùng trí tuệ biết được tâm của người, trí tuệ dùng trí tuệ để biết quán được tâm của người. Bởi vì Bồ Tát dùng cái gì, tức là tha tâm trí. Ở đây tha tâm trí là trí hữu lậu, nhưng mà những người Bồ Tát lại được cái gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nhưng mà từ cái vô sanh pháp nhẫn này nè, nó sẽ được cái gì? Nó sẽ có cái tha tâm trí hữu lậu. Bởi cái chữ vô sanh pháp nhẫn, chữ vô sanh tức là ở nơi cái thể tịch diêm vắng lặng. Và ở nơi thể tịch diêm vắng lặng thì không thấy mình không? Không thấy mình có, không thấy mình phải gò bó nhẫn ở một cái pháp nào. Đạt được cái chỗ vô sanh pháp nhẫn, tức là chẳng có cái pháp gì để nhẫn hết. Cái chữ vô sanh pháp nhẫn này, tức là thấy tất cả các pháp đều là vô sanh, đều ở nơi cái thể bất sanh bất diệt, cho nên nhẫn cũng chỉ là một danh tự, nhẫn cũng chỉ là một cái cách nói thế thôi. Chứ Bồ Tát đã thấy rõ ngã không, chúng sanh không. Khi đã thấy ngã không thì ai nhẫn? Nếu đã thấy được ngã không, chúng sanh không, pháp không, thì ai nhẫn? Và ai đắc pháp nhẫn? vì không thấy có ai đắc pháp nhẫn, mà cũng không vì chẳng thấy cái pháp để gọi là không đắc được cái nhẫn pháp, và cũng chẳng thấy ai nhẫn pháp cả, cho nên Bồ Tát đạt được cái chỗ đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ai nhẫn? Ai đắc pháp nhẫn? Và có pháp để nhẫn không? Thì như vậy Bồ Tát thấy rõ rằng tất cả các pháp đều là hiển hư, và chân tướng của nó vẫn là tịch nhiên, tâm thể vẫn là tịch nhiên vắng lặng. Bồ Tát đã quán triệt rằng chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, tức là tất cả các pháp từ xưa đến nay tướng thường tự tịch diệt. Khi đã quán triệt rằng pháp tướng thường tự tịch diệt rồi, tức là nhận ra được cái chân tướng của các pháp, cho nên Bồ Tát không thấy có cái pháp để nhận, và không thấy có đắc pháp nhận. Chính vì cái chỗ vô sở đắc pháp nhẫn mà Bồ Tát đạt được cái chỗ vô sanh pháp nhẫn. Ai nhẫn? Bởi vì mình duyên theo cảnh mà mình khởi tâm giận hờn, duyên theo cảnh mà khởi những ý niệm bực mình. Những ý niệm bực mình đó là những không, là những cái ý niệm tâm là thần vật ở trong nơi tâm của mình. Ví dụ như mình thấy một người mình không ưa, mình khởi cái tâm bực mình, thì cái tâm bực mình đó là từ ở trong tâm khởi ra một ý niệm giống như lưỡi dao. Người ta nói là bữa trước tôi đã nói rằng cái chữ nhẫn là dưới là chữ tâm, trên là chữ dao, nhưng mà nó có cái dấu nhấn ngang qua cái chữ dao. Như vậy thì từ trong tâm khởi ra một lưỡi dao và chặt đứt cái lưỡi dao đó. Ai chặt đứt cái lưỡi dao đó? Ai nhấn cái lưỡi dao đó? Tức là từ trong tâm mình xóa bỏ cái ý niệm như lưỡi dao đó thì gọi là nhẫn. Như vậy ai nhẫn ai? Tức là mình tự nhẫn mình. Nhưng mà mình là ai? Mình thì mình cũng là ai hết, mà mình chỉ là ý niệm hiển hư do bởi cảnh duyên nó thúc bách, do bởi khách trần nó làm chủ, và nó khởi lên ý niệm điên đảo, rồi cuối cái ý niệm điên đảo đó đi được thì mình gọi là tôi nhẫn. Thật sự chẳng có nhẫn gì hết đó. Vì vậy ai nhẫn đâu? Chẳng có ai nhẫn hết, cho nên Bồ Tát cũng chẳng thấy có pháp đắc nhẫn, thấy không? Đắc được pháp nhẫn mà cũng chẳng thấy có ai nhẫn, cho nên đạt được vô sanh pháp nhẫn. Chính vì vậy mà Bồ Tát dùng được tha tâm trí. Dùng cái tha tâm trí tức là tri biết tâm người. Mà khi biết tâm của người thì lấy cái gì biết? Bởi vì biết tâm của người là gì? Tâm của người là vô tướng bất động. Biết rõ tâm của chúng sanh là dư. Như vậy thì vì ở đây chúng ta đưa ra cái phần là Bồ Tát Mahātát, tức là Đại Bồ Tát á, chữ Mahātát tức là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành một phần ít của bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, của tinh tấn, của thiền định, của trí tuệ, mà muốn dùng phương tiện lực hồi hướng để được vô lượng vô biên công đức thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Trước đây luận hỏi, trước đây đã nói nhiều về 6 pháp Ba La Mật rồi, sau này còn nói nữa, còn nói thêm nữa. Đáp trước đây nói về tổng tướng của 6 pháp Ba La Mật, nay nói về biệt tướng của nó. Phải thế nào gọi là thiểu trí? Thiểu trí thế nào gọi là thiểu trí? Đáp thâm nghĩa của 6 pháp Ba La Mật thể hiện ở nơi tâm, chẳng phải phô bày ở bên ngoài. Nó việc làm nhiều hay là ít. Cho nên ở đây mới nói là Bồ Tát dùng một ít, một phần ít của gì? Của bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, của tinh tấn, của thiền định, của trí tuệ, mà muốn dùng phương tiện lực hồi hướng về vô thượng Bồ Đề thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Cái hành tướng ở bên ngoài nó chỉ là một phạm vi nhỏ hẹp. Cái hành tướng về trì giới, cái hành tướng về nhẫn nhục, cái hành tướng về bố thí, cái hành tướng về thiền định, cái hành tướng về trí tuệ,
Đó là một cái gì? Đó là một phần nhỏ của bản tâm. Cũng như tất cả những lời nói, tất cả những cái phương pháp tu, nó cũng chỉ là những chiếc la nắm ở trong tay. Còn cái thể của đạo và cái thể của tâm, nó cũng giống như la ở trong rừng. Do đó cho nên muốn những hành tướng tuy nó phạm, nó trong phạm vi hữu lượng, tức là nó nằm trong hữu vi pháp tướng, những hành tướng đó đều là hữu nguyên. Nhưng mà Bồ Tát dùng phương tiện lực để đẩy những hành tướng hữu nguyên đó làm sáng tâm của tất cả chúng sanh, thì Bồ Tát phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên ở đây muốn nói rằng Bồ Tát dùng một phần ít của tùy giới, của bố thí, của tùy giới, của thiền định, của trí tuệ. Tùy giới Ba La Mật, thiền định Ba La Mật, chỗ đó là chỗ vô biên, chỗ đó là chỗ vô lượng của bản tâm. Nếu phân chia đầy đủ trong bản tâm thì chẳng về tự tánh năng sinh ra các công đức, chẳng về tự tánh đã gồm đủ tất cả các thiện pháp, gồm đủ tất cả các cái pháp Ba La Mật như vậy. Vì tự tánh đã đầy đủ, nhưng mà nếu phân chia ra những hành pháp thì phân chia có nhẫn, có bố thí, có nhẫn nhục, có tùy giới, có tinh tấn, có thiền định, có trí tuệ. Đây là những cái, đây là những cái công hạnh mà có thể nói là tiêu biểu cho tất cả những cái hạnh của Bồ Tát. Nhưng mà khi dưỡng bày ra để mà dưỡng bày ở trong hữu vi pháp tướng thì nó đương nhiên nó có hạn lượng. Nhưng mà trong hạn lượng đó, Bồ Tát như dùng phương tiện lực biến cái hạn lượng đó, nâng cái hạn lượng đó lên để mà làm cho tất cả mọi loài, mọi chúng sanh đều được giác ngộ, thì Bồ Tát sẽ tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Tôi ví dụ Bồ Tát muốn nói về sự giải thoát, ví dụ như một người về tu về thiền định, họ hỏi sao như thế nào là giải thoát, thì cái người mà họ dùng trí tuệ đó, nghĩa là họ tu tập Bát Nhã Ba La Mật, họ chỉ cần trả lời là Maha Bát Nhã Ba La, nghĩa là Maha Bát Nhã Tát Bà Ha. Cái chữ Maha Bát Nhã Tát Bà Ha tức là coi như là phải anh muốn được giải thoát thì anh phải dùng trí tuệ. Câu nói đó nếu đã đi vào trong tâm của từng người thì người ta sẽ nhận rõ được cái chân lý giải thoát ở chỗ đó. Như vậy thì mặc dù một lời nói nhưng mà đánh động tất cả những cái tâm thức của người, đưa tâm thức của mọi chúng sanh đến chỗ giải thoát. Bồ Tát muốn nói một câu mà chúng sanh được rõ nghĩa, muốn nói một câu mà chúng sanh nghe đến được giải thoát, thì Bồ Tát phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới có thể nói câu đó được. Cho nên nói rằng bố thí một ít, trì giới chỉ có một ít thôi, thiền định chỉ có một ít thôi, mà muốn hồi hướng cho đến vô thượng Bồ Đề, hồi hướng cho tất cả chúng sanh được thành Phật đạo, thì Bồ Tát phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Tôi ví dụ ở thế gian người ta chỉ nói một câu, phải không? Người ta chỉ nói một câu, nhưng mà mọi người đều thấm tháp đó. Ví dụ người ta nói, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ít ai mà nói ra câu đó để mọi người học thuộc lòng, và mọi người lựa lời mà nói, thì người đó phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới nói cái chữ lựa đó. Tức là phải có trí tuệ, phải quan tâm của chúng sanh, có nghĩa là phải dụng tha tâm trí, quan tâm của chúng sanh, quan tâm của các cái bậc hiền thiện. Rồi sau khi đó, khi đã quan tâm rồi, dùng trí lực, tức là dùng phương tiện lực đẩy cái ý niệm của mình đó trở thành một châm ngôn, trở thành một lời sấm, và trở thành một cái khuôn vàng thức ngọc, làm cho người nghe, người đọc là đã thâm tháp ngay. Đó là phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Thì ở đây cái phần đó là muốn nói như vậy. Tôi nhắc lại, Bồ Tát Ma Ha Tát hành một phần ít của bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, của tinh tấn, của thiền định, của trí tuệ, mà muốn dùng phương tiện lực hồi hướng để được vô thượng, vô lượng, vô biên công đức, tức là vô lượng, vô biên công đức. Cái chữ vô lượng, vô biên công đức đây tức là nói đến cái hành, cái phương tiện của mình đi sâu vào ở trong lòng của chúng sanh và làm cho chúng sanh được phát sinh trí tuệ, đó là công đức. Làm cho chúng sanh thấy được tánh, làm cho chúng sanh thấy được chân tướng của vạn pháp, đó là công đức.
Nhưng mà muốn làm gì chúng sanh thấy được tánh, muốn làm gì chúng sanh thấy không thấy được các pháp là bình đẳng, thì Bồ Tát phải tu tập Tát Nhã Ba La Mật. Nói một câu như thế nào mà người ta hiểu, giảng giải như thế nào mà người ta đánh động được cái tâm vô minh, đánh động được cái vô minh điên đảo, để đập vỡ được cái vỏ cứng vô minh đó và phát sinh ra trí tuệ, thì Bồ Tát phải tu tập Tát Nhã Ba La Mật. Tôi ngồi thiền theo kiểu nào không biết, nhưng mà khi thấy tôi ngồi là ra là thấy đã, thấy ngồi là thấy tự nhiên vậy thôi. Thí dụ như bây giờ ngồi, mà trong khi á, thường thì thông thường mình sẽ ngồi chiếc già, hoặc là mình ngồi gì, bán già. Nhưng mà đằng này á, tôi nghĩ là ngồi chiếc già, tôi dùng Tát Nhã Ba La Mật á, tôi nghĩ là ngồi Tát, nghĩa là chiếc già cũng có người ngồi rồi, ngồi bán già cũng có người ngồi rồi. Bây giờ tôi ngồi kiểu gì mà người ta dòm người ta thấy vậy thôi. Thì như vậy là tôi phải tu tập Tát Nhã Ba La Mật. Mà tôi không nói là ngồi cái kiểu gì cả. Nhìn vô thấy cái đích tượng là vậy đó. Cho nên nhiều khi những nhà điêu khắc, những nhà nghệ thuật cái chẳng hạn, người ta muốn điêu khắc được một cái tượng chẳng hạn, ví dụ như các tượng La Hán, Chùa Tây Phương mà hôm bữa trước tôi có đề cập đến, không có vị tay chân co xếp lại tròn xe thở, không thở thể chiếc thai non. Chiếc thai non tức là ngồi bó gối á, cái chiếc thai non tức là cái thai mà còn nằm trong bụng mẹ đó, thì đương nhiên nó ngồi bó lại, nhưng mà đôi tay rộng dài ngang gối để mà nghe, không nghe những cái tiếng nói của cả cuộc đời. Như vậy thì cái nhà điêu khắc á, họ phải làm cái tượng của A La Hán ngồi bó gối, nhưng mà vẽ cái lỗ tai tuốt ở dưới gối, tức là họ điêu khắc là khắc cái lỗ tai to tuốt ở dưới chấm gối luôn, để nghe đủ chuyện buồn vui của cuộc đời. Nếu mà nhìn thấy lỗ tai mình thấy đã, thấy cái lỗ tai của vị A La Hán đó là mình như là coi như mình thấy mình giải thoát ngay. Trời ơi, cái lỗ tai của mình phải lớn như vậy nó đỡ biết bao nhiêu. Do đó nên khi mình nhìn cái mình giác ngộ phóc như đại ngộ. Và cái đó thì là nó trở thành cái gì? Nếu ở thế gian người ta nói là những cái đường nét nó như vậy sẽ trở thành một nghệ thuật. Và những ngôn từ mà Đức Thế Tôn nói ra, nếu muốn nói thì là những ngôn từ đó sẽ trở thành một nghệ thuật. Bởi vì biến những ngôn ngữ nó trở thành nghệ thuật không phải là chuyện dễ, không phải là chuyện giản đơn. Ví dụ tôi nói là Nguyễn Du tả cái tâm trạng buồn của Thí Kiệt khi mà nàng ngồi ở lầu Ngưng Bích, buồn trong cửa bế chiều hôm, buồn trong cửa bế chiều hôm, buồn trong cửa bế chiều hôm, thiền ai thấp thoáng cánh bừng ra xa. Thiền ai? Thiền ai là thiền của mình hả? Thiền ai mà thấp thoáng cánh bừng xa xa, không biết đi về đâu vậy hả? Thiền của ai mà trong cửa bể chiều hôm vắng lặng như thế này, mà giữa biển cá mênh mông lại có một chiếc thuyền của ai mà thấp thoáng cánh đường xa xa. Những ngôn ngữ đó nó trở thành một nghệ thuật. Nhưng mà nếu muốn biến một ngôn ngữ đó trở thành một nghệ thuật thì Nguyễn Du phải lặn sâu trong cái vùng biển, không trong cái vùng biển trí tuệ, cho nên mới gọi là một đại văn hào được. Cho nên tất cả các cái hành pháp đều lấy trí tuệ dẫn đạo, dù cơ hữu vi pháp hay là nói đến vô vi pháp, dù có thế gian hay là xuất thế gian, vẫn dùng ngôn ngữ, vẫn dùng lời nói, vẫn dùng ngôn ngữ, mà muốn dùng ngôn ngữ, muốn dùng lời nói, muốn dùng hành tướng để thể hiện một cái đạo lý giải thoát thì phải tu tập Tát Nhã Ba La Mật. Nói tóm tắt là phải có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ của người tu là trí tuệ siêu xuất ạ. Trí tuệ đã vượt khỏi những cái phạm trù của trí tuệ. khi tôi đọc ra một câu thì tôi biết rằng người đó đã lặn sâu trong cái gì, lặn sâu ở trong cuộc đời và đã nhìn ngắm trong cuộc đời. Ví dụ như chiều mà sau khi về gặp Kim Đồng, Nguyễn Du viết một câu lỡ làng nước đục bụi trăm. Cái lỡ làng nước đục bụi trăm nghĩa là sao? Có ai biết chữ nước đục mà tại sao là bụi trăm? Nếu Nguyễn Du không lặn dưới đáy nước, không lặn sâu dưới đáy nước, làm sao biết nước đục bụi trăm? Khi mà người ta lặn sâu dưới đáy nước rồi, người ta mở con mắt ra, ta trừng trừng nhìn về phía đằng trước đó, thì người ta thấy trong nước có những hạt bụi lăn tăn, và có những hạt bụi lăn tăn đó qua cái lăn kính của nước thì người ta thấy những hạt bụi đó nó lăn lăn. Mặc dù những hạt bụi đúng ra là nó đen thui, nhưng mà ra qua cái lăn kính nước như vậy người ta thấy nó lăn lăn, cho nên Nguyễn Du đã nói câu là lỡ làng nước đục bụi trăm. Nước đục mà lại bụi trăm, đáng lẽ bụi đục nước trong chứ. Nhưng mà đằng này á, bị Nguyễn Du đã lặn sâu dưới đấy rồi, đã từng nghĩa là từng con mắt lên nhìn cuộc đời rồi, cho nên thấy nước đục bụi trăm. Những cái câu nói đó nếu mà dùng ngôn ngữ thì phải dùng ngôn ngữ theo cái không phải có phải thăng hoa của trí tuệ. Biến cái ngôn ngữ đó trở thành một cái gì? Một nghệ thuật. Và biến cái nghệ thuật đó đi sâu vào tâm lòng người để cho con người được cảm khoái, được thấy được cái ánh sáng. Cho nên ví dụ như nấu một món ăn ngon, đó cũng là một nghệ thuật. Người tu mà biết dẫn đạo thì cái người đó đã trở thành một nghệ sĩ. Nghệ sĩ đó gọi ta gọi là nghệ sĩ siêu xuất. Nghĩa là nghệ sĩ diễn một tấn tuồng giải thoát. Xích thật sự là anh có giải thoát hay không thì cái điều đó chỉ có anh biết thôi. Nhưng mà khi anh diễn tấn tuồng giải thoát thì xin phép anh phải diễn cho đúng cái tấn tuồng giải thoát. Biết nó là viễn hư, biết nó là pháp viễn hư, nhưng mà khi mà hành tướng phù hợp với nhân thì cái hành tướng đó phải phát sinh từ trí tuệ. Cho nên bố thí có trí tuệ dẫn đạo, thiền định có trí tuệ dẫn đạo, nhẫn nhục phải có trí tuệ dẫn đạo, không? Cho nên trì giới cũng phải có trí tuệ dẫn đạo. Nếu không, anh sẽ có định kiến về trì giới, anh sẽ có định kiến về nhẫn nhục, anh sẽ có định kiến về thiền định. Như vậy thì cái đó nó là rơi vào trong cái gì, trong cái khuôn vàng, trong cái thước ngọc, và chính anh đóng khung sự sống của anh, tức là anh sống trong cái chết. Hôm nay chúng ta triển khai tới cái phần đó, chúng ta nghỉ.
Bài Nam Mô Sơ Sinh An Ca Mâu Ni Phật.
Tạm tiếp. Chúng ta tiếp cái phần kinh của phẩm thứ nhất. Đây tức là quyển thứ 29, trong cái phần gọi là tùy hỷ công đức. Cái phần tùy hỷ công đức. Muốn được Bồ Tát, muốn được đầy đủ đàn ba la mật, thi la ba la mật, tấn đề ba la mật, thì lê gia ba la mật, thiền na ba la mật, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Đó. Bồ Tát muốn được cụ túc đàn ba la mật. Đàn ba la mật tức là bố thí ba la mật, thi la là trì giới, sẵn đề là nhẫn nhục, tỳ lê gia tức là tinh tấn, thiền na tức là nói đến thiền định, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. cũng phụ thúc á, phụ thúc bố thí ba la mật. Tại cái chữ bố thí á, bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí một cách rốt ráo, là không thấy mình thí, không thấy người nhận của thí, đó. Tức là không thấy có đối tượng. Bố thí mà mình không thấy mình, không thấy có đối tượng, đó. Và không thấy có cái vật đem ra để bố thí. Mà được cụ túc như vậy, tức là phải tu tập bát nhã ba la mật. Tại làm sao muốn cụ túc cái đàn ba la mật đó là phải tu tập bát nhã ba la mật. Bởi vì chỉ có trí tuệ mới nhận ra rằng không có người thí. Chỉ có trí tuệ mới nhận ra rằng chẳng có ai thí cả. Bởi vì cái chữ ngã không. Ngã không, cho nên chúng sanh không. Chữ ngã không, chúng sanh không, tức là chẳng có mình và chẳng có người nhận của thí. Chữ chúng sanh này chỉ nghe tiếng Nhật. Nếu mà nói là chúng sanh không, thì mình rõ biết là chẳng có ai để mà nhận của thí cả. Mà nếu nói là ngã không thì chẳng có ai thí cả. Đã ngã không, chúng sanh không thì pháp không. Ngã không, chúng sanh không và pháp không. Như vậy thì những cái pháp gì để đem ra bố thí? Vì tất cả nó đều là tương đãi, nó đều là hữu vi pháp tướng. Nhưng mà nếu tu trên cái hữu vi pháp tướng thì sẽ gì? Sẽ là sanh diệt. Sẽ sanh diệt ở trong cái thế bất ổn định. Ở trong cái thế không có an nhiên tự tại. Đó. Cho nên dùng bát nhã ba la mật, tức là tu trên bát nhã ba la mật, tu tập bát nhã ba la mật để quán triệt rằng tất cả các pháp thể của nó tịch duyên vắng lặng, thì cái người thí hay là cái người thọ thí cũng chỉ là duyên tướng, cũng chỉ là duyên pháp. Do đó cho nên mình khi mình xả thí như vậy đó, thì mình nghĩ rằng đó chỉ là huyễn thân. Không, huyễn thân dùng cái huyễn pháp để mà tác tạo sự bố thí. Dùng cái huyễn thân này này, dùng cái huyễn tâm này này để mà tác tạo huyễn pháp để mà bố thí. Như vậy sự bố thí mà tu trên bát nhã ba la mật là không có bỉ thử, nó không còn có cái không còn có ngã và ngã sở nữa. Cho nên bố thí như vậy mới được rốt ráo. Rồi là bố thí tâm luân không tịch. Không tịch ở đây tức là ở nơi cái thể tịch duyên vắng lặng. Ở nơi cái thể tánh không tịch duyên vắng lặng. Trong cái thể không tịch. Chữ không đây tức là nói về tánh không. Chữ tịch đây tức là nơi cái thể tịch duyên vắng lặng. Như vậy thì vạn pháp đều ở nơi cái thể tịch duyên vắng lặng. Thì mình có thí hay không có thí, có cái mình thí hay không thí, tất cả những cái đó đều dụng trí bát nhã để quán chiếu. Khi ta đã dùng trí bát nhã để quán chiếu thì tất cả những việc làm đó cũng chỉ là những cái ánh chớp ở trong không gian rồi. Giống như trong cái kinh Kim Cang, nó là nhất thiết thử vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ diệt, như điểm ưng giác như phi quan. Nhưng mà thì dụng trí bát nhã thấy pháp là tánh không, và tất cả các pháp hữu vi đều như là như ánh chớp trong không gian, như là ảnh ở trong gương. Đó. Do đó cho nên mình không ngại ở không có ngại pháp ở trên cái chỗ bố thí, bởi vì chúng ta quán triệt ngã chúng sanh, ngã không chúng sanh không, pháp không. Và bố thí như vậy thì sao? Thì rất là an nhiên. Bố thí như vậy thì mình nghĩ rằng cũng cái vật mà đem ra bố thí cũng chẳng phải của ai, cũng chẳng phải mình và cũng chẳng phải của người.
khi ta có duyên pháp thì ta nhận cái vật đó. Khi ta có duyên pháp như vậy thì ta nắm giữ cái vật đó trong tay. Nhưng mà khi đem cái vật của ta nắm ở trong tay đó, gọi là cái của ta nắm ở trong tay đó ra bố thí, thì chúng ta đã quán triệt chẳng có cái gì là của ta và cũng chẳng có cái gì là vật. Cho nên khi đem bố thí thì cũng chẳng có cái pháp gì gọi là bố thí cả. Đó. Như vậy thì cái người mà gọi là hành bố thí ba la mật đó, hành bố thí ba la mật để chi vậy? Để cái thể tâm luôn luôn là vắng lặng, để cái thể tâm luôn luôn ở trong cái trạng thái dương. Cho nên nói chữ bố thí ba la mật đạo hạnh của Bồ Tát, bởi vì đạo hạnh của Bồ Tát tức là đạo hạnh của những con người đã giác ngộ. Cái chữ Bồ Tát tức là nói đến cái sự giác ngộ. Mình nghe dần rồi quen, quen dần đi, hãy nghe đến chữ Bồ Tát tức là đụng chạm đến cái vấn đề giác ngộ. Bởi vì Bồ Tát là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình. Như vậy thì hãy nghe đến chữ Bồ Tát tức là một niệm giác để phủi sạch những niệm còn chúng sanh, những niệm nào còn có hết được thì cái đó gọi là Bồ Tát. Khi mình nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, nhưng mà mình vẫn chưa nhận Bồ Tát ở đâu hết á. Mình vẫn chưa nhận ra cái bộ mặt của Bồ Tát ở đâu hết á. Mình vẫn thấy Bồ Tát ở tít mù khơi ở đâu á. Chứ không phải là mình nhận ra được là cái niệm trong sáng trong khi mình hành pháp đó là Bồ Tát. Mình thấy vẫn có cái gì Bồ Tát á, vẫn có một cái gì Bồ Tát ở ngoài mình. Mà giàu là đã nghe hết, không thì đã nghe hết những cái bộ kinh gọi là những bộ kinh đại thừa, mà chúng ta vẫn thấy Bồ Tát ở trên bàn, vẫn thấy Bồ Tát ở trên mây, vẫn thấy Bồ Tát ở ngoài ta, và vẫn thấy có cái gì đó mới là Bồ Tát, còn ta thì không bao giờ dám nhận ta là Bồ Tát cả. Mặc dù là có nghe nhiều, mặc dù có hành cái pháp nhiều, nhưng mà khi chúng ta hành bố thí, chúng ta cúng dường, nó chỉ cúng dường hay là chúng ta bố thí gì đó, thì chúng ta vẫn năn nỉ ở trong cái vấn đề bố thí, vẫn có cái hiện hữu cái bộ mặt của ta ở trong cái vấn đề bố thí, vẫn có cái bộ mặt của ta ở trong cái vấn đề cúng dường, cái ta nó vẫn hiện hữu như thường, chứ đừng có nói là ngã không, chúng sanh không vậy ạ. Do đó cho nên nhiều khi nó nảy sinh ra sự ưu bi, nó nảy sinh ra phiền não, bởi vì nó trú trước, cho nên có so đo, cho nên có tính toán, cho nên có phân biệt. Và chính vì vậy á, là chúng ta tác hành pháp bố thí để đem đến sự bực dọc và phiền não cho chúng ta. Cho nên bị bánh xe pháp đó nó quay ngược lại. Tại vì chúng ta năng quay bánh xe pháp, những người bị bánh xe pháp đó chúng ta quay dở quá, quay cách nào không biết, nó quay ngược lại. Đó. Nó làm cho ta khó chịu ở trong cái vấn đề mà gọi là hành pháp bố thí như vậy. Cho nên phải tu trên tác nhã ba la mật, phải luôn luôn không dùng tác nhã ba la mật. Tác nhã ba la mật sẽ dẫn đạo sự bố thí, cho nên xả bỏ ngay pháp thí đó. Gọi là tràng ba la mật cụ, cái cụ túc không có tu trước rồi, và chúng ta làm pháp diệu, tức là những pháp chúng ta hành ra, nhưng mà nó là tịnh, nó là diệu. Bố thí nó cũng chỉ là một hiện pháp thôi, tác hành cái pháp cúng dường cũng chỉ là một hiện pháp thôi. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta muốn an lập cảnh giới, tại vì chúng ta muốn xả bỏ, tức là chúng ta muốn xả bỏ những cái vấn đề còn trú chấp, cho nên chúng ta hành cái pháp đó, xả bỏ cái của ta và cái ta. Đầu tiên chúng ta xả bỏ cái của ta để rồi xả bỏ được cái ta. Nhưng mà xả bỏ cái ta tức là xả bỏ cái tư niệm về ta, xả bỏ cái tư niệm về ta tức là xả bỏ ngã nhân chúng sanh và thọ giả. Xả bỏ cái ngã nhân bốn tướng, ngã nhân chúng sanh thọ giả, xả bỏ cái tư niệm ta, tức là cái niệm thì là ba la mật, tức là nói đến trì giới gì để mà gọi là trì, chúng ta thấy giới gì để chúng ta trì, tất cả cái giới, giới là chiếc thuyền để đưa người để đến chỗ giải thoát, giới là một cái ngọn đuốc mà dẫn đạo cho chúng ta đi đến ra khỏi chỗ tối tăm, giới là một bức tường thành, nghĩa là con chiên co để ngăn chặn tất cả những không, những cái sự tâm không, những cái loại mà gọi là có mang đến sự tổn giảm cho con người ở nơi thành thị đó. Tức là giới là một cái thành thị kiên cố chống giữ vật khác. Nhưng mà giới gì để chúng ta trì? Trì giới ba la mật là trì như thế nào? Như vậy muốn trì giới rốt lao, muốn trì giới ba la mật, muốn đạt đến cái giới thể thanh tịnh thì chúng ta phải trú trên phát nhã ba la mật. Như vậy tức là chúng ta thấy rõ rằng chẳng có ai trì giới cả, và chẳng có giới gì để mà trì cả. Đó là chúng ta trú trên tác giả ba la mật. Giới là một sự ngăn chặn tất cả những hành, những cái ác pháp. Giới là ngăn chặn tất cả những ý niệm xấu ác. Nhưng mà bây giờ ở đây trú trên tác giả ba la mật thì rõ biết là niệm là huyễn hư. Bởi vì tu niệm cho nên nhiễm trước cảnh, bởi vì tu niệm nhiễm trước cảnh cho nên phạm vào cái giới thể thanh tịnh. Chính vì phạm vào những giới thể thanh tịnh cho nên tìm cái phương cách để gỡ những cái phạm đó ra để trở thành cái như. Mà bây giờ chúng ta lại tu trên phát nhã ba la mật, quán triệt được cái như, quán triệt được tất cả các cái pháp đều ở trong cái thể tịch nhiên, thì mỗi hành vi, mỗi sự tạo tác nó phù hợp với cái thể tịch nhiên thì giữ giới tối thượng thừa. Như vậy là giữ giới tối thượng thừa. Giữ giới tối thượng thừa chính là tánh vô nhiễm. Cái tánh vô nhiễm đó chính là giới tối thượng thừa. Do đó nó tùy duyên bất biến tùy duyên. Cho nên trú trên tác giả ba la mật thì chúng ta được cụ túc thi la ba la mật. Cụ túc thi la ba la mật tức là cụ túc sự trì giới, chứ không nói là cái giới nào cả. Bởi vì ai trì giới, ai phạm giới và ai trì giới, và giới gì để mà chúng ta phạm, thì khi chúng ta quán triệt giới thể thanh tịnh, thấy không? Giới thể thanh tịnh là vô tướng bất động. Cái giới thể thanh tịnh chính nó là vô tướng bất động. Tại sao chúng ta phạm giới là bởi vì chúng ta trú chấp và tự ngã. Vì nảy sinh ra sự trú chấp tự ngã đó cho nên chúng ta mới bị ràng riết ở nơi các pháp. Mà ràng riết nơi các pháp là phạm. Phạm tức là xâm phạm đến cái vô lậu giải thoát. Phạm là đụng chạm đến cái vô lậu giải thoát. Đó. Do đó cho nên trú trên cái trú trên bát nhã ba la mật thì chúng ta có thể giữ giới được cụ túc, có nghĩa là giữ giới tối thượng thừa. Và giữ giới tối thượng thừa là tánh vô nhiễm, bởi vì ở đây chúng ta không còn có nói chuyện mắt thấy, không còn nói chuyện tai nghe, không còn nói chuyện đến mũi ngửi, không còn nói chuyện đến cái miệng nếm nữa, bởi vì chúng ta đã vượt qua những cái biển đó rồi. Bởi vì chúng ta đã đi qua những cái nghĩa là coi như hành trình, qua những con đường chông gai, qua những cái khúc quanh nghiệt ngã, qua những cái chặng đường mà chúng ta trước đây còn vô minh, còn điên đảo. Ngày hôm nay chúng ta đã có cái gì? Đã thực hiện được cái gì? Tức là chúng ta đã bước vào cái Đại Thừa Giáo Pháp, chúng ta đã bước vào kinh điển của Đại Thừa, hình thành được trí tuệ siêu xuất. Cho nên những cái mà mắt thấy, những cái tai nghe, những cái mũi ngửi, những cái miệng nếm, những cái ngồi đó để phê phán người này tốt, để phê phán người kia xấu, những cái đó chúng ta không còn lội qua nữa. Và nếu chúng ta còn lội qua trong những cái vùng biển đó thì chắc chắn là chúng ta, thấy không, chúng ta không thể nào đi đến chỗ giải thoát được. Nếu chúng ta còn có những cái tư tưởng như vậy, tức là còn ngã sở, còn chấp ngã, còn chấp pháp, do đó cho nên chúng ta không thể nào đạt đến cái chỗ giải thoát an lạc được. Mà chúng ta hiện tại là chúng ta đã hình thành được trí tuệ qua những cái gì, qua những sự tu tập, qua những sự học hỏi,
Tôi cho rằng tất cả các vị đều đã học kinh điển Đại Thừa. Tôi cho rằng tất cả các vị đều am hiểu về giáo lý của Đại Thừa. Do đó cho nên tâm chúng của chúng ta tự mặc nhiên không phải là cần phải răn đe, không phải là cần phải hội họp, không cần phải đến gọi là nghị quyết, không cần phải là bảo phải có quy điều gì hết á. Mà tự chúng ta phải xóa bỏ những cái cặp phạm tù, không? Những cái cặp tương đại, những cái phạm tù tương đại. Đó. Cho nên không, chúng ta không còn nói là tốt, không còn nói xấu, không còn nói phải, không còn nói sai nữa. Mà chúng ta ngồi nghe pháp ở đây thì chúng ta cũng biết rằng dụng huyễn thân, dụng huyễn tâm để nghe cái huyễn pháp. Đấy đó. Bởi chúng ta tu trên các giả và là mặt. Nhưng mà tại sao chúng ta lại cứ nghe hoài như thế này? Là bởi vì, bởi vì sao? Bởi vì luôn luôn phải làm, phải dứt sống với thanh pháp. Phải luôn luôn dụng thanh pháp như cơm bữa. Phải luôn luôn phải hành ngày, phải luôn luôn năng nổ cũng như Bồ Tát luôn luôn gần Phật. Có nghĩa là ý niệm hành vi diệu thì luôn luôn phải thân cận gần gũi những ý niệm tỉnh giác. Hành vi diệu phải luôn luôn gần gũi với ý niệm tỉnh giác. Chứ nếu mà ly cái ý niệm tỉnh giác thì cái hành vi diệu nó trở thành không, trở thành điên loạn, trở thành vô minh. Do đó cho chúng ta năng nổ trong các cái tức là trong vấn đề tu học, luôn luôn học. Tại sao vậy? Bởi vì sao? Vạn tâm thức của chúng sanh vô biên, vạn pháp vô biên và trí tuệ cũng phải vô biên. Cho nên chúng ta vừa phủi được cái pháp này thì lại cái pháp khác khởi lên. Bởi vì nó là trùng trùng duyên khởi, cho nên phải luôn luôn có mặt, phải luôn luôn hiện hữu, trí tuệ phải luôn luôn có mặt, phải luôn luôn hiện hữu ở trong mọi tình huống. Do đó mới có thể phụ túc được trì giới ba la mật. Hiện hữu trong mọi hành vi, hiện hữu trong mọi sự tạo tác, cho nên trong cái hành vi đó, trong sự tạo tác đó, chúng ta vẫn vô nhiễm, vẫn không vô trước pháp, thì như vậy hành vi đó phù hợp với như thì chúng ta gọi là giữ giới. Tôi thí dụ như bây giờ chúng ta có cặp mắt khác, hồi trước kia chưa nghe pháp đại thừa, chúng ta có cặp mắt khác, có cái lỗ tai khác. Ví dụ như tới một cái chùa nọ, thấy một thầy đương nổi giận la đệ tử, đương nổi giận, nghĩa là đương nổi nắm la, lung tung chàng là đủ thứ chuyện hết á. Chúng ta trước kia chưa có cặp mắt như ông Bát Nhã, thì đương nhiên chúng ta nói, chà thầy sao mà sống si quá vậy. Mình sống ra một cái niệm cho ông thầy như vậy là chưa tu được, hình như ổng chưa tu bao nhiêu, cho nên ổng sống si quá. Nhưng mà nếu chúng ta đã đi sâu vào Bát Nhã, ta thấy rằng ở nơi đó có lẽ là vị đạo sư đó đương hiện tướng, đương thị hiện một cái pháp tướng mà để trấn áp những cái vô minh điên đảo hay là những cái còn tối tâm mê muội của đồ chúng ở đó. Dưới cặp mắt của chúng ta khác. Bởi vì chúng ta có trí tuệ rồi. Và nếu chúng ta có trí tuệ hơn nữa thì chúng ta mặc nhiên, bởi vì pháp của đó không, tất cả các pháp đều là như cái thể của nó vẫn là tịch nhiên, cho nên chúng ta chưa vào pháp đó, chưa hiểu được rõ pháp đó, chưa minh liễu ở cái pháp đó thì chúng ta chớ cửa quậy ở cái pháp đó, cho nên chúng ta chưa phê phán ở cái pháp đó vì chúng ta chưa thẩm sâu vào cái pháp đó và chúng ta chưa hiện hữu ở trong cái pháp đó. Cho nên tốt nhất là chúng ta đừng dùng mắt thấy, đừng dùng tai nghe, đừng dùng mũi ngửi, đừng dùng miệng nếm và thấy mắt thấy tưởng chừng như thật, tai nghe tưởng chừng như thật, mũi ngửi tưởng chừng như thật, miệng nếm tưởng chừng như thật. Tất cả các pháp nó đều là do duyên tác thành, mà đã là do duyên tác thành là huyễn hư, mà chúng ta lại cảm nhận như thật, đó là vô minh điên đảo, lại trở quật lại cho vô minh trở lại. Như vậy tức là chúng ta vẫn ly Bát Nhã ba la mật mà chúng ta nói rằng giữ giới tối thượng thừa là tánh vô nhiễm. Tánh vô nhiễm là như thế nào? Thấy mà không động, nghe mà không động,
rưỡi mà không động, nếm mà không động thì đó là chúng ta đang giữ giới đấy chứ. Nhưng mà không động rồi để làm gì nữa thì chúng ta tịch luôn, thì như vậy gọi là thanh văn pháp. Không động mà hiện hành ra pháp diệu thì chúng ta lại gọi là Bồ Tát pháp, mà tạo ra cái cảnh giới để được an lạc thì như vậy là tịnh Phật quốc độ. Như vậy chúng ta chừng mực tới đâu, chúng ta chưa biết là chừng mực ta tới đâu, thì như vậy chúng ta nếu mà dùng cái mắt thấy, dùng cái tai nghe, dùng mũi ngửi, dùng cái ý thức để phân biệt thì đúng là chúng ta nhậm vào cái hai cái chướng, một là sở tri chướng, một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. Sở tri chướng còn gọi là sở tri ngu, tự nhiên mình ngu đó. Cho nên ấy, nghĩ là dùng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm thì tất cả những cái căn đó nó đều là viễn hư, mà những cái tầng kia đều viễn hư, mà chúng ta dùng nó để mà phân biệt, để mà phải cái hơn thua thì rõ là chúng ta vẫn luôn luôn điên đảo và chúng ta phạm giới, cái đó gọi là phạm giới, tức là không biết mà nói gì thì gọi là phạm rồi. Chúng ta phạm một giới là phạm tất cả các giới. Chúng ta không sát mà trở thành sát. Mày vì sao? Vì dùng cái không biết của mình để mà nói, cho nên phạm vào cái gì? Thấy không? Phạm vào cái giới, tức là giới tướng. Nhưng mà hiện ra cái tướng đó sẽ làm cho chúng sanh dãy chết. Mình dùng cái lời nói đó, người ta khi không phải lời nói, không phải là một viên đạn, lời nói không phải một lưỡi gươm, lời nói mình tưởng chứ không phải là viên đạn, lời nói mình tưởng như không phải là lưỡi gươm, nhưng mà lời nói ra có thể chết rồi ạ. Cho nên phạm luôn cả giới sát. Lời nói mình nói ra nó không có hay mà người ta tưởng lầm như vậy á, thì coi chừng á, buộc người ta bước vào cái giới ăn cắp, thì đương nhiên lời nói mình cũng gián tiếp ăn cắp ạ. Cho nên khi mà chúng ta phạm một, tức là phạm tất cả. Như vậy tức là chúng ta luôn luôn tu trình bát nhã ba la mật để mà thực hành cái thi la ba la mật. Không có thấy giới để mà giữ nữa. Mà cũng không thấy người ai giữ giới hay nè. Luôn luôn hành vi tạo tác tu trình bát nhã ba la mật quan pháp tấn không thì đương nhiên là không pháp, không có cái pháp nào vướng nhiễm, không có cái pháp nào bị trói buộc. Đó là giữ tánh vô nhiễm. Tánh vô nhiễm là giữ giới tối thượng thừa. Tánh vô nhiễm tức là người ta không phải là tôi nhiễm sắc hay nhiễm tài hay nhiễm danh hay nhiễm lợi vậy. Cái chữ vô nhiễm ở đây tức là vô nhiễm tất cả pháp. Bây giờ Bồ Tát á, mà gọi là muốn phụ túc thi ba la mật là phải tu tập bát nhã ba la mật, muốn phụ túc sẵn đề ba la mật, tức là muốn phụ túc và nhẫn nhục thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Nói chỉ sẵn đề ba la mật tức là nhẫn nhục ba la mật, mà nhẫn nhục ba la mật là không thấy có ai nhẫn và không thấy cái đối tượng để nhẫn, không thấy ai nhẫn, không thấy đối tượng để nhẫn, không phải ngồi đó mà nói rằng tôi không thấy đối tượng nhẫn để nhẫn và không thấy có tôi nhẫn. Như vậy chú trên cái gì mà nói? Chỉ có chú trên bát nhã ba la mật mà nói cái đó, bởi vì quán ngã không, chúng sanh không, quán pháp không mà nói cái đó. Nếu không chú trên bát nhã ba la mật nhẫn đạo thì tất cả những cái nhẫn đó đều bị ức chế. Bây giờ có ai nhẫn đâu? Ngay cái chữ ngã không thì ai thốt mà nhẫn, ai bị nhục mà nhẫn, và ai bị nhục mà nhẫn, sanh nhẫn, vô sanh nhẫn, không sanh nhẫn, tức là nhẫn với tất cả mọi loài, với tất cả mọi chúng sanh, sẽ được cái đó, được cái sanh nhẫn, và được cái vô sanh pháp nhẫn, tức là nhẫn với tất cả chúng sanh và nhận với tất cả các pháp. Nhưng mà pháp gì để nhận?
chúng sanh nào để nhận thì phải trú trên bát nhã ba la mật. Thì quan thế thì chẳng có chúng sanh nào để mình nhận, và cũng mình cũng chẳng có ai nhận cả, và cũng chẳng có cái pháp nào được gọi là pháp nhẫn cả. Như vậy thì tại sao gọi là nhẫn? Bởi vì ý niệm tâm khởi ra, một ý niệm khởi ra, khi có đối pháp, có một ý niệm khởi ra để đề kháng, thì ý niệm đề kháng đó là viễn hư. Nhẫn ý niệm đề kháng như vậy là viễn hư, thì cuối được ý niệm đề kháng đó thì gọi là nhẫn dục. Bây giờ lúc nào bị đề kháng, lúc nào khởi ý niệm đề kháng, lúc ta nói xấu mình là khởi ý niệm, không, khởi ý niệm đối kháng lại. Khởi lên ý niệm bực mình để gì vậy? Để đối kháng với nó. Lúc mà nó nhìn lén, nó thấy mình cũng bực mình. Cái lúc mà nó nghe lỏng câu chuyện của mình cũng bực mình. Cái lúc mà nó nói hơn mình một câu thì cũng bực mình. Cái lúc mà nó ngồi cao hơn mình một bậc cũng bực mình. Cái lúc trời mưa cũng bực mình, trời nắng cũng bực mình. Nghĩa là nói chung là mình sẵn sàng bực mình, bởi vì có cái ta rồi cho nên ta sẵn sàng. Như vậy nếu trú trên bát nhã ba la mật, quán ta không tức là ngã không, chúng sanh không, thì chẳng thấy có cái gì gọi là nhẫn cả. Hoàn toàn là chấp thủ những ý niệm.